Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay ngày 19 tháng 7, thứ hai trong tuần lễ thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, câu 38 đến 42. Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chẳng phải những con người cùng thời Chúa Giêsu thích dấu lạ, mà con người của thời nào cũng rất thích dấu lạ như thế. Chúng ta đừng quên, khi đi rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã làm những dấu lạ để củng cố lời giảng của mình. Nhưng trọng tâm của đức tin không đặt nơi những dấu lạ. Trọng tâm của đức tin không phải đặt nơi những điều mà lý trí chúng ta không hiểu biết được. Trọng tâm của đức tin đặt nơi chính Đức Giêsu, Đấng ban lời sự sống, Đấng là mặc khải của Chúa Cha, Đấng đã đến để rao giảng cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa, Đấng đến để cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Hôm nay trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu, Ngài cũng hé mở cho chúng ta thấy con đường khổ nạn mà Ngài sẽ đi. Như Jonah ở trong bụng kình ngư 3 đêm ngày, Đức Giêsu cũng trải qua 3 đêm ngày trong lòng đất. Ngài báo trước cái chết của mình trước khi Ngài phục sinh và về với Chúa Cha. Nếu chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi Chúa Giêsu và sống niềm tin của mình một cách chân chính, chắc chắn không thiếu dấu lạ xảy ra, và chúng ta có thể cảm nhận, gọi tên những dấu lạ đó trong cuộc đời mình. Sự xuất hiện của chúng ta trên cuộc đời là một dấu lạ, bởi vì trước khi chúng ta xuất hiện trên đời này, chúng ta là hư không. Chúng ta được Chúa Giêsu yêu thương gọi là môn đệ, đó là một dấu lạ, bởi vì chúng ta chẳng có công linh gì trước nhan Thiên Chúa. Chúng ta được đón nhận biết bao ơn lành cho đời sống thể xác và tâm hồn, đó là một dấu lạ, bởi tình yêu của Thiên Chúa luôn trào tràn trên đời sống của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta khí trời để thở, Ngài ban cho chúng ta cơm bánh và lương thực hàng ngày, Ngài ban cho chúng ta lời Chúa và Thánh Thể là lương thực thường tồn. Tất cả những phép lạ đó vẫn đang diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Được hít thở khí trời, được đón nhận sự sống thần thiên, được sống trong tư cách là con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Người, đó chẳng phải là dấu lạ sao? Chúng ta đừng tìm những chuyện giật gân, nghe đâu đó Đức Mẹ hiện ra và khóc, nghe đâu đó một điều lạ lùng để ta tìm đến như một bằng chứng của niềm tin, để ta tìm đến như một điều giật gân làm cho cuộc sống thêm hứng khởi. Đức tin không đặt nơi những câu chuyện giật gân như thế. Đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên đá tảng là Đức Giêsu, Đấng ban lời khôn ngoan, Đấng trao ban sự sống, Đấng là niềm hy vọng và là ơn cứu độ của con người. Ước gì lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay giúp chúng ta nhận chân được giá trị của đức tin trong đời sống của mình, biết ký thác chọn cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa, và đừng như những Pha-ri-sêu và luật sĩ hôm nay đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ nhãn tiền trước mắt chúng ta. Xin Chúa mở cho chúng ta con mắt đức tin để nhận ra những dấu lạ trong cuộc đời, nhận ra dấu lạ ngay trong đời sống thường nhật, để đức tin của chúng ta một khi đã sống động thì càng được củng cố để trở nên sống động hơn, hầu sinh hoa trái thánh thiện, nhất là hoa trái của đức ái. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau để đức tin của chúng ta được thêm lớn mạnh. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con. Đức tin của chúng con rất yếu đuối, mỏng giòn và dễ dàng sai lạc. Xin đừng để chúng con lìa xa đức tin chân chính. Xin cho chúng con biết gắn bó cùng Chúa như cành nho gắn kết với thân nho, để chúng con sinh hoa trái thánh thiện. Amen.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Dòng ba đảo xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với xa khơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay chở nâng đời con, để mình con trèo trông này thuyền con thắp sáng giữa dòng.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giới hạn việc cử hành thánh lễ Latin nghi thức cũ. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố từ sắc mới của Ngài, giới hạn việc cử hành thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vaticano thứ hai. Từ sắc mang tựa đề Traditiones Custodes, những người gìn giữ truyền thống, qua đó Đức Thánh Cha thay đổi từ sắc Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng, do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ban hành cách đây 14 năm. Tự sắc đó đặt nghi thức hiện hành để cử hành thánh lễ song song với nghi thức cũ, nhưng hai hình thức sử dụng nghi lễ Roma. Hai hình thức này có thể làm cho nhau được phòng phú, và Ngài ban phép rộng rãi trong việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Nhưng nay, trong tự sắc mới, Đức Thánh Cha Francisco đặt ra nhiều giới hạn, nhất là quy định việc ban hành cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ là điều tùy thuộc các giám mục địa phương. Đối với những nhóm gắn bó với phụng vụ cũ, họ phải xin phép Đức Giám mục Giáo Phận và không được cử hành thánh lễ cũ trong các nhà thờ giáo xứ. Đức Giám mục sẽ xác định nhà thờ vào những ngày cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Các bài đọc phải dùng tiếng địa phương theo các bản dịch đã được các hội đồng giám mục phê chuẩn. Người cử hành nghi lễ cũ phải là một linh mục được Đức Giám mục bản quyền ủy quyền. Đức Giám mục có nhiệm vụ kiểm chứng xem có nên duy trì việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ hay không, có hữu ích cho sự tăng trưởng tinh thần hay không. Linh mục được ủy nhiệm không những chỉ quan tâm cử hành xứng đáng, nhưng còn phải để ý đến việc săn sóc mục vụ và tinh thần của các tín hữu. Đức Giám mục đừng cho phép thành lập những nhóm mới cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Những linh mục chịu chức sau khi công bố từ sắc này mà muốn cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng thì phải chính thức làm đơn xin phép Đức Giám mục Giáo Phận. Vị này, trước khi cho phép, cần phải tham khảo ý kiến của Tòa Thánh. Những linh mục cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ thì phải làm đơn xin phép Đức Giám mục Giáo Phận để có thể tiếp tục cử hành thánh lễ như vậy. Ngoài ra, những dòng tu và tu đoàn tông đồ theo nghi thức cũ trước đây thuộc Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, nay phải thuộc thẩm quyền của Bộ các dòng tu. Bộ phụng tự và Bộ tu sĩ sẽ canh chừng việc tuân giữ các quy luật mới trong tự sắc này. Đức Thánh Cha Francisco cũng cho biết, lý do khiến Ngài ban hành tự sắc mới giới hạn việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ là vì ngày càng hiển nhiên trong lời nói và thái độ của nhiều người theo truyền thống cũ trong việc cử hành phụng vụ, trái ngược với tình hiệp thông giáo hội, nuôi dưỡng sự thúc đẩy chia rẽ. Chính vì để bảo vệ sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô mà tôi buộc lòng phải thu hồi năng quyền, cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ mà các vị tiền nhiệm của tôi đã bàn phép. In Roma, Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Tổng tu nghị dòng Francisco. Trong sứ điệp gửi Tổng tu nghị dòng Francisco hôm 17 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ toàn dòng hãy có cái nhìn đổi mới đến với những người nghèo khổ và cởi mở đón nhận tương lai Chúa dành cho chúng ta. Tổng tu nghị dòng Francisco tiến hành từ ngày 3 đến 18 tháng 7 năm 2021 tại Roma với chủ đề Canh tân cái nhìn và đón nhận tương lai. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ của Thánh Francisco Assisi với những người phong củi và đã hoán cải từ đó. Ngài viết, sự canh tân cái nhìn của anh em chỉ có thể tái khởi hành từ cái nhìn mới như thế. Qua đó, anh em chiêm ngưỡng người anh em nghèo và bị gạt ra ngoài lề là dấu chỉ hầu như bí tích sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi khích lệ anh em hãy đi gặp những người nam nữ đang đau khổ trong tâm hồn và thân xác, để trao tặng họ sự hiện diện khiêm tốn và huynh đệ của anh em, không làm những diễn văn lớn, nhưng làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của anh em như những tu sĩ hèn mọn. Hãy đi tới một công trình tạo dựng bị tổn thương là căn nhà chung của chúng ta đang đau khổ vì bị bóc lột sai trái các tài nguyên của trái đất để làm giàu cho một thiểu số, trong khi đó lại tạo nên những điều kiện sống lầm than cho nhiều người. Anh em hãy ra đi như những người đối thoại, tìm cách kiến tạo những cây cầu thay vì những bức tường, cống hiến món quà huynh đệ và tình bạn xã hội trong một thế giới khó tìm được một con đường dự án chung. Anh em hãy ra đi như những người hòa bình và hòa giải, mời gọi những người đang gieo rắc oán ghét, chia rẽ và bạo lực hãy hoán cải tâm hồn. Và anh em hãy cống hiến cho các nạn nhân niềm hy vọng nảy sinh từ chân lý, công lý và tha thứ. Từ những cuộc gặp gỡ ấy, anh em sẽ nhận được sự thúc đẩy để ngày càng sống trọn vẹn hơn tin mừng. Theo lời này, vốn là đường đi của anh em, đó là cuộc sống và quy luật của các anh em hèn mọn, là tuân giữ tin mừng thánh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhiều nơi trong dòng Francisco đang phải đương đầu với sự giảm sút các con số tu sĩ và tình trạng tu sĩ ngày càng già nua. Anh em đừng để cho lo âu, sợ hãi, ngăn cản không để anh em cởi mở, đón nhận sự đổi mới và tái sinh động mà Chúa Thánh Linh khơi lên nơi anh em và giữa anh em. Anh em có một gia sản tinh thần phong phú khôn lường, ăn rễ sâu trong đời sống theo tin mừng, cùng với kinh nguyện, tình huynh đệ, sự hèn mọn và lưu động. Tin giáo phận Thanh Hóa. Khai mạc kỳ tuyển sinh chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, 38 thí sinh đã quy tụ về tòa giám mục giáo phận Thanh Hóa để tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 2021 của chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh. Các thí sinh đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận. Về trình độ văn hóa, trong số 38 thí sinh thì có 3 đã tốt nghiệp đại học, 1 đang học năm thứ nhất đại học, 1 thí sinh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và 33 thí sinh đã hoặc sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông. Các môn thi chính bao gồm giáo lý, Việt văn và Anh văn. Ngoài ra, các thí sinh còn được làm bài trắc nghiệm trí năng cũng như được thẩm định về ơn gọi, liên hệ đến động lực ơn gọi, đời sống thiêng liêng, nhân bản và khả năng phán đoán. Trong buổi khai mạc, cha giám đốc đại chủng viện Giuse Nguyễn Đức Thanh đã thay mặt ban ơn gọi để trình bày khái quát về kỳ thi tuyển sinh, cũng như hân hoan chào mừng các thí sinh là các bạn trẻ đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để tham dự kỳ thi năm nay. Sau đó, cha Giuse Phạm Văn Nhân, đại diện cho quý cha đặc trách dự tu tại các giáo hạt, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay. Ngài cũng không quên nhắc nhở các thí sinh về tầm quan trọng của lòng yêu mến Chúa trong việc đáp trả lại lời mời gọi của Chúa qua kỳ thi tuyển sinh này. Đặc biệt, buổi lễ khai mạc có sự hiện diện đầy tôn quý của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Đức cha Giuse đã bày tỏ niềm vui mừng khi thấy nhiều bạn trẻ vẫn đang háo hức đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Đức cha nhấn mạnh rằng, kỳ thi không đơn thuần chỉ là việc thi cử, làm bài, nhưng quan trọng hơn đó là thời gian quý báu để các thí sinh được chìm mình trong bầu khí cuộc cầu nguyện của tình huynh đệ và của việc tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Sau cùng, Đức cha cầu chúc cho kỳ thi được diễn ra tốt đẹp, cho quý cha và các thí sinh đều được mạnh khỏe, bình an để giúp giáo hội có thêm những thợ gặt lành nghề trong vườn nho của Thiên Chúa. Cuối cùng, một bạn thí sinh đại diện đã nói lời tri ân tới quý đức cha, quý cha trong ban tổ chức và nói lời quyết tâm thực hiện nghiêm túc các quy định của kỳ thi mà ban tổ chức đã đề ra. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo. Các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi chính phủ Slovenia trong tư cách là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu đặc biệt quan tâm đến tự do tôn giáo như một nhân quyền căn bản và làm sao để dân chúng được chích ngừa chống COVID-19. Lời kêu gọi trên đây được các vị lãnh đạo Kitô đưa ra trong cuộc gặp gỡ trực tuyến hôm 15 tháng 7 vừa qua giữa phái đoàn của Ủy ban Giám mục Âu Châu gọi tắt là COMEX và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, gồm 124 giáo hội Kitô không công giáo, với ông Zizkov Zak, đại diện thường trực của Cộng hòa Slovenia tại Liên hiệp Âu Châu. các vị lãnh đạo Kitô cũng kêu gọi Liên hiệp Âu Châu đạt tới một sự phối hợp tốt đẹp hơn trong liên hiệp về chính sách sức khỏe. Hai tổ chức của Kitô giáo Âu Châu do Đức Thống y Jean-Claude Honneric và Mục sư Christian Krieger đại diện than phiền rằng trong kỳ đại dịch này, tại một số nước, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế ngặt nghèo, nhân danh các biện pháp chống lan lây COVID-19. Trong số các nước hạn chế tự do tôn giáo như vậy, đặc biệt có nước Bỉ và Ireland. Các vị lãnh đạo Kitô cũng kêu gọi ban chủ tịch Liên hiệp Âu Châu trong bán niên này do Cộng hòa Slovenia lãnh đạo tiến hành một cách quân bình hơn việc sản xuất và phân phối vaccine chống COVID-19. Tin La Habana, Cuba. Giáo hội Công giáo tại Cuba chào mừng khi chính phủ nhượng bộ. Gần một tuần sau những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng tại hàng chục thành phố ở Cuba, chính phủ Cuba đã nhượng bộ và cho nhập khẩu không giới hạn lương thực, các thiết bị vệ sinh và thuốc men thiếu thốn trong thị trường nội địa mà không phải trả thêm thuế. Các biện pháp này có hiệu lực tới ngày 31 tháng 12 năm nay. Giáo hội Công giáo tại Cuba đã chào mừng sự nhượng bộ trên đây của nhà nước, nhưng phê bình thái độ thiếu sẵn sàng đối thoại từ phía chính quyền. Hôm Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua, tại thủ đô La Habana và ít nhất 25 thành phố ở Cuba, dân chúng đã biểu tình phản đối về tình trạng khó khăn tại nước này. Khó khăn trong việc tìm được lương thực, vật giá leo thang, lại thêm tình trạng đại dịch cũng như nạn thiếu dân chủ. Trong khi đó, chính quyền Cuba do Chủ tịch Miguel Díaz-Canel lãnh đạo thì cho rằng những cuộc biểu tình đó là do Mỹ giật dây để khuynh đảo đất nước Cuba. Hàng trăm người đã bị bắt. Trước tình trạng đó, Hội đồng Giám mục Cuba kêu gọi chính quyền nước này đừng dùng bạo lực đàn áp những người biểu tình phản đối tình trạng thiếu thốn trong nước, vì bạo lực chỉ sinh ra bạo lực. Trái lại, cần lắng nghe nhau và thực hiện những biện pháp cụ thể để mưu ích cho mọi người. Tuy có những nhượng bộ trên đây, từ phía giới lãnh đạo chính quyền Cuba không có dấu hiệu gì tỏ ra sẵn sàng đối thoại. Linh mục Ariel Suarez, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cuba, nói với Đài Vatican hôm 16 tháng 7 vừa qua rằng, một phần lớn nhân dân Cuba đã lo lắng và buồn phiền vì thiếu hy vọng về tương lai, và tình trạng này đã liên kết họ trong các cuộc biểu tình phản đối. Trong khi đó, người ta không biết về số phận của những người đã bị bắt. Theo các tin tức báo chí, có hơn 5.000 người bị công an nhà nước Cuba bắt giam, trong đó cũng có các linh mục, những người tranh đấu nhân quyền và các ký giả. Cha Ariel Suarez cũng nói rằng, những khó khăn về kinh tế và xã hội tại Cuba cũng như đại dịch COVID-19 càng làm cho điều kiện kinh tế và xã hội của người dân Cuba khó khăn thêm. Tình trạng này từ lâu đòi phải có những thay đổi để mang lại một cuộc sống xứng đáng, sung túc và hạnh phúc hơn cho người dân. Giáo hội tại Cuba không ngừng nhắc nhở rằng Cuba cần một nhân dân lành mạnh được hòa giải nhờ tình thương. Cha Suarez đánh giá tích cực sự dấn thân của những tiếng nói quan trọng trong xã hội như các vị lãnh đạo tôn giáo, các văn nghệ sĩ và những nhà trí thức ở Cuba ngày càng cổ võ sự tôn trọng đời sống tất cả mọi người. Cũng liên quan đến Cuba, Tổ chức Bác ái Caritas Đức, phân bộ quốc tế, loan báo, dành 200.000 euro để cứu trợ khẩn cấp về y tế cho nhân dân Cuba đang bị đe dọa trầm trọng vì đại dịch COVID-19. Ngân khoản này sẽ được dùng vào việc mua các thiết bị y khoa chống lan lây virus corona. Tin giáo phận Thanh Hóa. Caritas Thanh Hóa trao quà hỗ trợ bà con xã Nghi Sơn đang gặp khó khăn vì đại dịch. Sáng ngày 17 tháng 7 vừa qua, Ban Bác ái Caritas giáo phận Thanh Hóa đã đến động viên, khích lệ và tặng quà hỗ trợ bà con xã Nghi Sơn đang chống chọi với đại dịch. Hiện diện trong buổi trao quà có cha giám đốc Caritas Thanh Hóa Paulo Nguyễn Văn Thường, cha phó giám đốc Giuse Nghiêm Văn Sơn và cha xứ Nghi Sơn Giuse Phạm Văn Duẩn và một số nhân viên của chính quyền địa phương xã Nghi Sơn. Tuy các món quà không quá lớn, nhưng đó là nghĩa cử đẹp trong tình hình cấp bách như hiện nay, nói lên tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của người Việt Nam.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát khái niệm cộng đoàn phục vụ, những hình dạng cộng đoàn, những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ, tương quan giữa thánh lễ và cộng đoàn. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu về thánh lễ đồng tế, Missa Concile Prata. Các buổi cử hành thánh lễ đều có một tư tế chủ tọa, không chỉ để điều hành các hành vi theo trật tự, nhưng nhất là để làm hiện thân Đức Kitô là thượng tế và lễ vật. Trên nguyên tắc, mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa, được gọi là chủ tế trong tiếng Việt. Trong bối cảnh ấy, làm sao giải thích được thánh lễ đồng tế? Phải chăng có nhiều vị chủ tọa? Các vị đồng tế tượng trưng cho ai? Thử hỏi có gì khác biệt không? Giữa một bên là 10 linh mục cử hành 10 thánh lễ, và bên kia 10 linh mục đồng tế trong một thánh lễ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dưới ba khía cạnh: lịch sử, thần học và giáo luật. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về lịch sử. Xem ra thánh lễ đồng tế là một chuyện mới xảy ra từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng các sử gia đều nói rằng, những điều xem ra mới lạ sau Công đồng, kỳ thực vốn đã được thực hiện từ thời các giáo phụ rồi. Chẳng hạn như việc các giáo dân làm thừa tác viên cho mình thánh, việc rước lễ trong tay, thánh lễ đồng tế cũng thế thôi. Một câu hỏi được đặt ra, từ lúc nào và vì lý do gì việc đồng tế bị gián đoạn? Từ ngữ đồng cử hành và đồng tế. Đến khi bắt tay truy tầm lịch sử, người ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra. Các bản văn thời xưa có hiểu việc đồng tế theo nghĩa hiện nay hay không? Một sự khó khăn đầu tiên được đặt ra liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, động từ concile prare có nghĩa là đồng cử hành, chứ không phải là đồng tế. Việc đồng cử hành có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Theo một nghĩa rộng thì tất cả các tín hữu đều đồng cử hành thánh lễ. Không thiếu các bản văn cổ điển đã dùng từ đồng cử hành theo nghĩa là tham dự và áp dụng cho các giáo dân. Thí dụ Thánh Gregorio cả. Theo một nghĩa hẹp hơn, đồng cử hành được dành cho các linh mục, đặc biệt trong thánh lễ do giám mục chủ sự. Tuy nhiên, một vấn nạn khác được đặt ra, các linh mục ấy có mặt để dự lễ hay là đồng tế? Phải chăng chỉ có đức giám mục mới thực sự là chủ tế duy nhất, còn các linh mục chỉ hiệp thông trong tâm trí? Có tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa sự hiện diện như là hiệp thông và sự hiện diện như là đồng tế không? Phải chăng sự đồng tế đòi hỏi các linh mục phải mặc phẩm phục, phải đọc lời truyền phép nữa? Thế nào là đồng tế? Khi vào thực tế, thì đúng là có nhiều bản văn cổ điển từ thế kỷ thứ ba, thí dụ Traditio Apostolica Didascalia, nói đến sự hiện diện của các linh mục trên bàn thờ, cách riêng nhân dịp lễ truyền chức, nhưng không đả động gì đến việc các vị có đọc lời truyền phép trên bánh và rượu hay không. nhưng có người vặn lại. Vào thời các giáo phụ, người ta đâu đã có khái niệm về mô thức bí tích, forma sacramentalis, như vào thời Trung Cổ do ảnh hưởng của kinh điển. Vì thế, không lạ gì các bản văn không nhắc đến việc đọc lời truyền phép. Đó là những khó khăn mà các sử gia gặp phải khi muốn tìm hiểu lịch sử của việc đồng tế. Sự hiện diện của các linh mục trong thánh lễ do giám mục chủ sự là một sự kiện lâu đời. Tuy nhiên, sự hiện diện đã đủ để định nghĩa về việc đồng tế hay không? Để được gọi là đồng tế, các linh mục có cần phải đọc chung kinh nguyện tạ ơn hay ít là các lời thánh hiến bánh và rượu không? Trên thực tế, những bản văn nói đến việc các linh mục cùng đọc kinh tạ ơn chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 12, vào dịp lễ chuyển chức. Cũng chính vào thời gian này mà Thánh Thomas Aquino đã đặt ra vấn đề thần học. Nhiều linh mục có được phép cùng thánh hiến một tế phẩm không? Câu trả lời là được phép. Không những tại vì đây là điều được thực hiện trong lễ nghi truyền chức, nhưng còn tại vì trong bữa tiệc ly, các thánh tông đồ cũng đã dùng bữa tiệc với Chúa. Thánh Thomas còn khẳng định thêm là chính Đức Kitô mới thực là đấng thánh hiến bánh và rượu qua miệng các linh mục. Ngoài ra, việc đồng tế như vậy làm nổi bật sự hợp nhất của hội thánh, bởi tuy là nhiều, song tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Bản văn này sẽ được dùng làm luận cứ thần học về việc đồng tế vào thời cận đại, như sẽ nói sau. Tóm lại, nếu việc đồng tế đòi hỏi tất cả các linh mục phải đọc chung các lời thánh hiến, thì các chứng tích lịch sử không được dồi dào. Tuy nhiên, ngoài quan điểm ấy, việc đồng tế có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nữa. Có thứ đồng tế nghi thức, ceremonialis, nghĩa là các tư tế chỉ tham dự và kết hiệp ý chí với chủ tế. Có thứ đồng tế bí tích, sacramentalis, nghĩa là các tư tế có ý định cử hành bí tích, ad confessionem sacramentum. Trong trường hợp này, nên gọi là con consecratio, thì chính xác hơn là con celebratio. Có thứ đồng tế thinh lặng, in silencio implicita. Có thứ cùng đọc các lời thánh hiến, formulata explicita. Sự hiện diện thinh lặng là truyền thống vẫn còn được duy trì bên các nghi điển Đông Phương. Mặt khác, việc các linh mục hiện diện trong thánh lễ của giám mục xem ra thông thường vào các thế kỷ đầu của hội thánh, nhưng trở nên thưa thớt dần theo dòng thời gian. Vì thế, các cơ hội đồng tế không thường xuyên, có khi chỉ một lần trong đời, vào dịp lễ truyền chức. Trong các đan viện với số đông linh mục, thay vì đồng tế, thì mỗi linh mục dâng lễ tại các bàn thờ được cất dọc bên hông thánh đường, gọi là bàn thờ cạnh. Có lẽ sự thay đổi này chịu ảnh hưởng của một sự thay đổi thần học về bí tích thánh thể. Người ta nói đến hoa trái hơn là chiều kích hội thánh của bí tích này. Phong trào canh tân phụng vụ vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 muốn nêu bật tính cách cộng đoàn trong việc cử hành phụng vụ. Trong chiều hướng ấy, người ta cũng muốn phục hồi thánh lễ đồng tế. Dự án được đệ lên Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế về phụng vụ số 57 và 58. Công đồng tuyên bố muốn rằng việc khôi phục thánh lễ đồng tế không phải chỉ dựa vào lý do khảo cổ hay thuận tiện, nhưng vì những lý do thần học và mục vụ. Đề tài thánh lễ đồng tế cũng được nhắc đến trong sắc lệnh về đại kết số 15 và sắc lệnh về đời sống linh mục số 16. Sau những thử nghiệm tại vài nơi, nghi thức đồng tế được Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành với sắc lệnh Ecclesiae Semper ngày 7 tháng 3 năm 1965. Vào lúc đầu, việc áp dụng tùy thuộc vào quyết định của giám mục giáo phận. Đến năm 1967, huấn thị Eucharisticum Mysterium mở rộng việc thực hành đồng tế và đặc biệt khuyến khích các cộng đoàn tu sĩ hoặc giáo sĩ sống chung. Tuy vấn đề cho mỗi linh mục được tự do chọn lựa giữa hình thức dâng lễ một mình hay đồng tế, điều này được chấp nhận vào quy chế tổng quát của sách lễ Roma ngay từ ấn bản đầu tiên và được lặp lại trong các ấn bản kế tiếp, cũng như trong bộ giáo luật, điều 902. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Công bằng xã hội với phần Vươn tới tình yêu. Giữa lúc kinh tế thị trường đang trở thành mô hình kinh tế hầu như độc tôn trên thế giới, Đức Gioan Phaolô thứ hai nhắc lại một nguyên tắc cổ điển của giáo huấn xã hội Công giáo là phải tôn trọng quyền lợi của người công nhân, không phải chỉ theo hợp đồng lao động mà còn theo tư cách là một nhân vị. Đó là quyền có lương công bằng và không thể phó mặc cho tự do thỏa thuận giữa các bên. Đến độ đối với chủ nhân, sau khi đã trả lương theo thỏa thuận thì dường như đã chu toàn trách nhiệm và không còn phải làm gì thêm nữa. Đức Benedicto thứ 16 tiếp tục suy nghĩ về công bằng xã hội trong bối cảnh phức tạp của tân tự do kinh tế. Ngài nhắc lại, giáo huấn xã hội đã luôn chủ trương rằng công bằng liên hệ đến tất cả các giai đoạn của sinh hoạt kinh tế, bởi vì trong mọi hoàn cảnh cần đếm kể đến con người và những quyền lợi của họ. Theo ngài, có một thời hầu như người ta có thể ủy thác cho kinh tế việc sản xuất tài sản, rồi sau đó trao cho chính trị trách vụ phân phối. Hôm nay, điều này xem ra khó thực hiện bởi vì hoạt động kinh tế không bị giới hạn trong ranh giới địa lý, trong khi đó thẩm quyền chính trị tiếp tục bị giới hạn trong ranh giới địa phương. Do đó, các tiêu chuẩn công bằng phải được tôn trọng ngay từ đầu và suốt dọc tiến trình kinh tế chứ không phải chỉ sau đó hay song song. Đức Giáo Hoàng không phủ nhận vai trò của kinh tế thị trường. Đối với ngài, chắc chắn đời sống kinh tế cần hợp đồng để quy chế hóa mối tương quan trao đổi dựa trên giá trị tương đồng. Nhưng đời sống kinh tế cũng cần đạt đến luật lệ công bằng và hình thức tái phân phối được chính trị hướng dẫn, cũng như những công tác mang tinh thần quà tặng. Kinh tế toàn cầu hóa xem ra đề cao cái logic trao đổi theo hợp đồng, nhưng trực tiếp hay gián tiếp cũng cho thấy nó cần đến hai hình thức khác, cái logic chính trị và logic quà tặng. Công bằng là điều kiện sơ khởi và cần thiết của một xã hội nhân bản. Không thể xây dựng một xã hội phát triển, an hòa và nhân bản nếu không tôn trọng các đòi hỏi căn bản của công bằng. Khi hành động ngược với công bằng thì mặc dù có làm nhiều công tác bác ái từ thiện đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ có thể thay thế sự thiếu vắng đáng tiếc này. Trong một số trường hợp, công tác bác ái nói trên còn có nguy cơ trở thành đồng lõa hay bao che cho tình trạng bất công. Việc thực thi công bằng giữ một vai trò quan trọng trong sứ vụ rao giảng tin mừng ở thời đại chúng ta. Không thể hiện diện tình yêu đích thực nếu thiếu vắng công bằng và hành động tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền. Tuy nhiên, chỉ một mình công bằng mà thôi thì chưa đủ. Thật vậy, công bằng có thể phản bội chính mình trừ khi nó biết mở rộng cửa cho một sức mạnh sâu xa hơn là bác ái. Từ quan điểm của Kitô giáo, giữa công bằng và bác ái luôn hiện diện một tương quan rất biện chứng. Nếu không thể yêu thương đích thực mà thiếu vắng công bằng, thì khi vắng bóng tình yêu, công bằng sẽ là một công bằng chết, lạnh lùng, thiếu sinh khí và thiếu con tim. Thượng Hội đồng các giám mục về công bằng trên thế giới xác quyết, không thể tách biệt tình yêu Kitô giáo đối với tha nhân và đối với công bằng, bởi vì tình yêu bao hàm một đòi hỏi tuyệt đối về công bằng, nghĩa là việc nhìn nhận phẩm giá cũng như quyền lợi của tha nhân. Đồng thời, công bằng chỉ đạt tới sự viên mãn nội tại trong tình yêu. Với sắc kiến rằng mỗi người đích thực là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình và em của Đức Kitô, Kitô hữu nhìn thấy trong mỗi người hình ảnh của Thiên Chúa và yêu sách tuyệt đối về công lý cũng như về tình yêu là chính yêu sách của Thiên Chúa. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội của giáo hội tận lực tranh đấu cho công bằng, nhưng sẽ không bao giờ dừng lại ở công bằng. Trái lại, giáo hội luôn mời gọi chúng ta can đảm đi xa hơn công bằng để vươn tới suối nguồn đích thực của nó là tình yêu, lòng từ bi và nhân ái. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã diễn tả một cách sâu sắc mối tương quan sinh tử này như sau. Lòng thương xót đích thực theo một nghĩa nào đó là nguồn cảm hứng sâu xa nhất làm phát sinh công bằng. Nếu công bằng tự nó là thích hợp cho việc phân xử giữa người với người, liên quan tới sự phân phối của cải vật chất một cách công bằng, thì tình yêu và chỉ có tình yêu, bao gồm cả thứ tình yêu khoan dung mà ta gọi là lòng thương xót, mới có thể trả con người về lại với chính mình. Lòng thương xót thực sự Kitô giáo, theo một nghĩa nào đó, cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của sự bình đẳng giữa người với người, và do đó cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của công lý, vì trong lĩnh vực riêng của nó, công lý cũng nhắm tới cùng một kết quả như thế. Tuy nhiên, sự bình đẳng do công bằng mang lại thường giới hạn vào lĩnh vực của cải vật chất bên ngoài, còn tình yêu và lòng thương xót lại làm cho con người gặp gỡ nhau trong cái giá trị là chính con người với phẩm giá riêng của con người. Trong xã hội nhân loại, công bằng là nền tảng và yếu tố cơ bản, nhưng công bằng mà thôi không đủ để xây dựng một xã hội tiến bộ và mang khuôn mặt nhân bản. Vắng bóng công bằng, bác ái dễ dàng trở thành xúc viện ru ngủ và mị dân. Nhưng thiếu vắng tình thương và lòng nhân hậu, một xã hội có thể công bằng, nhưng sẽ lạnh lùng, trai cứng, phi nhân, chưa thể trở thành vùng đất nhân sinh. Chính vì vậy, mặc dù bác ái giả thiết công bằng, nhưng luôn đi xa hơn công bằng. Cả hai không đồng nhất với nhau mà cũng chẳng đối chọi hay khai trừ nhau. Trái lại, luôn bổ túc và phong phú hóa cho nhau. Yêu thương đích thực giả thiết công bằng, nhưng đi xa hơn công bằng. Xét theo phương diện đòi hỏi tối thiểu và sơ khởi của đức ái, các nghĩa vụ của công bằng luôn có tính khẩn cấp hơn là những nghĩa vụ do đức ái nêu lên. Do đó, chúng ta phải thực hiện các nghĩa vụ của công bằng trước khi thi hành công tác bác ái. Tuy nhiên, các Kitô hữu không bao giờ được dừng lại ở đó, mà luôn được mời gọi đi xa hơn và nhắm tới một lý tưởng cao hơn, như Đức Kitô đã trình bày trong bài giảng trên núi. Nói cho cùng, tất cả những gì công bằng đòi hỏi thì bác ái cũng yêu cầu, nhưng không ngược lại. Nói rõ hơn, những đòi hỏi của công bằng là đòi hỏi nhân bản và pháp lý tối thiểu. Đức bác ái không dừng lại ở đó, nhưng không thể phủ nhận nó, mà trái lại, phải giả thiết nó. Ta có thể nói đức ái không đi ngược lại hay phủ nhận nền tảng công bằng, nhưng vượt lên trên và đi xa hơn. Cũng nên nhớ rằng, công bằng cần tinh thần tương thân tương ái và lý tưởng yêu thương, vì công bằng thực ra chỉ là một trong những điều kiện cần thiết giúp đức ái được nở hoa. Đức công bằng giúp chúng ta ý thức rằng, bác ái đích thực không thể phát triển trong bối cảnh bất công, mà trước tiên phải xây dựng trên nền tảng pháp lý và nhân bản. Nhưng mặt khác, đức bác ái sẽ giúp con người dung hòa các đòi hỏi nghiêm khắc và lạnh lùng của công bằng với tình thương, khoan dung, thứ tha. Nhờ bác ái, người ta có thể cảm thông những giới hạn của kiếp người hay tha thứ những lầm lỗi, để khai mở một viễn cảnh liên đới, chia sẻ và yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đến bên bờ yêu thương, xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời. Xin cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về bên bình an.
Có một người học trò hỏi thầy của mình rằng, thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì? Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và nói, nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì, thì hãy làm theo lời thầy dặn. Con hãy đem hòn đá này ra chợ, nhưng không được bán nó đi, chỉ cần xem người ta trả giá bao nhiêu. Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ. Anh ngồi đó cả ngày. Một người bán hàng rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò nhớ lời thầy dặn, dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Anh mang hòn đá về và nói với thầy, thưa thầy, hòn đá xấu xí này chẳng có ai ngó tới. May có người hỏi mua với giá 1 đồng. Người thầy nói, tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá này vào tiệm vàng. Nhớ là, dù chủ cửa tiệm vàng có mua bao nhiêu cũng không được bán. Hôm sau, người học trò mang hòn đá đó ra tiệm vàng. Người chủ tiệm ra giá hòn đá là 500 đồng tiền vàng. Rất bất ngờ, vì hòn đá từ chỗ không ai mua, giờ lại có giá trị cao. Nhưng nhớ lời thầy dặn, anh vẫn không bán, mà mang hòn đá trở về, và vui mừng hỏi thầy, tại sao lại như vậy? Người thầy mỉm cười, nói, ngày mai, con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối chỉ hỏi giá, chứ không bán. Người học trò cũng làm theo lời thầy dặn. Sau khi xem xét, chủ tiệm đồ cổ nói rằng, giá hòn đá là cả gia sản mà ông hiện có. Người học trò vẫn không bán và trở về kể lại với thầy. Lúc này, người thầy mới chậm rãi nói, hòn đá này là một viên ngọc cổ quý hiếm, đáng giá cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá này. Có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận, thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu. Còn với người hiểu, thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách thức mà con nhìn nhận cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến! Người học trò trong câu chuyện bên trên khắc khoải muốn đi tìm giá trị cuộc sống của mình. Người thầy của anh đã giúp anh nhận ra rằng giá trị của cuộc sống hệ tại ở cách thức nhìn nhận cuộc sống của anh và những bậc thang giá trị mà anh chọn lựa cho chính mình. Điều đó có nghĩa là khi anh khám phá ra được một điều nào đó quý giá trong đời mình và hết lòng sống vì điều ấy, anh sẽ tìm thấy được giá trị của cuộc sống mình. Giá trị của cuộc sống là gì? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người vẫn đang đi tìm lời giải đáp. Có người cho rằng giá trị của cuộc sống mình là tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay tình cảm. Và rồi, người ta dành cả thanh xuân, đầu tư hết thời gian và sức lực để đạt cho kỳ được những giá trị đó, với hy vọng cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Chúa Giê-xu giới thiệu cho chúng ta một giá trị khác trong cuộc đời con người, đó chính là nước trời. Nước trời ấy không tự nhiên mà có hay được hình thành qua những nỗ lực chinh chiến, đấu tranh và xây dựng nên, như nước này nước nọ ở trần gian mà chúng ta được biết. Nhưng nước trời là vương quốc của Thiên Chúa đã được chính Chúa Giêsu, người con một yêu dấu của Chúa Cha, đã khai mở cho nhân loại. Trong ý nghĩa đó, nước trời không phải là một nơi nào đó xa tít tắp ở những tầng mây mà con người phải dùng các phi thuyền để tìm kiếm, nhưng đó là một tình trạng sống sung mãn và tràn đầy bình an trong Thiên Chúa, ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ ngữ nước trời có thể sẽ có vẻ trừu tượng, viễn vông và rất ư là trên trời, theo suy nghĩ của nhiều người, nhưng trở nên dễ hiểu và thực tế hơn khi được Chúa Giêsu cụ thể hóa nơi hình ảnh viên ngọc quý và kho báu. Ngài cũng khẳng định rằng, đối với những người không biết, không hiểu, không để tâm tìm kiếm, thì nước trời đối với họ không có gì đáng giá. Nhưng đối với những người khôn ngoan và hiểu biết, thì nước trời như cả kho báu và như viên ngọc quý, để rồi khi tìm được, người tìm thấy đã vui mừng đi bán hết những gì mình có để mua cho được. Đây chính là hai thái độ khác nhau của những người có thể tìm thấy hay không thể tìm thấy điều có giá trị nào đó cho cuộc sống của mình. Cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta cũng là một cuộc tìm kiếm giá trị cho cuộc sống của mình không ngừng nghỉ. Ước gì giữa nhập nhằng những giá trị của trần thế và các giá trị thánh thiện, tốt lành của tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy được những giá trị tốt lành và hữu ích cho cuộc sống đời này và sự sống đời sau của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết nhận ra Chúa chính là hạnh phúc đích thực của cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con dám can đảm rút từ những giá trị tạm bợ và mau qua của trần thế này để sống theo những giá trị tin mừng của Chúa, hầu đạt được hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa hứa ban cho chúng con. Amen.
Giêsu ơi, đời trần có lắm khi sầu vương, xin cho con được cùng Ngài cất bước theo tình thương. Giêsu ơi, Ngài đã hóa kiếp thân con người vào đời cùng chia sẻ với người nguồn hạnh phúc mãi tràn nơi nơi. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, xin cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về bên bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.